Mau tối và cũng lâu sáng, cho nên thầy cũng theo cái thời tiết mà nó dời lại để cho có cái sự sinh hoạt cho nó dễ dàng hơn từ nơi thiền viện Bảo Trơn. Thì có thể là các nơi thì thời gian nó sẽ hoặc là ngắn lại hoặc sẽ dài hơn, có chỗ ngủ được thêm, có chỗ thì phải hơi trở ngại một chút. Tuy nhiên thì cũng là cái chí thành, kính tâm bảo, học Phật pháp, cho nên là tất cả chúng ta đồng câu hội, rồi đồng học Phật pháp. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh Phổ Môn với tiêu đề là Phổ Độ Chúng Sanh. Phổ Độ Chúng Sanh tức là cái tâm rộng lớn, cái chữ phổ là rộng lớn đó, rộng lớn, độ chúng sanh rộng lớn. Quý vị mình thường ở nhà mình, quý vị có gia đình thì độ chúng sanh nhỏ nhỏ thôi, trong family của mình, chồng mình, con mình, rồi bà con nào mà giúp được giúp thôi, nhưng mà trọng tâm chỉ có gia đình mình thôi. Nhưng mà ở trong đạo thì gọi là phổ độ chúng sanh, đó là cái tâm mà độ chúng sanh nó rộng lớn, chỉ có Phật và Bồ Tát thôi. Cho nên quý vị thấy cái người gọi là đại nhân, tức là cái người đại nhân không phải là to con. Có nhiều người to con cũng phải đại nhân, mà nói là đại nhân tức là người có cái tâm hồn lớn hơn. Mình lo cho đất nước, nghĩ cho đất nước, hay là một cái khía cạnh nào đó, nhưng mà đối với đạo nó rộng lớn, nó vô cùng, tức là lo cho tất cả chúng sanh. Vì vậy mà có chữ là phổ, phổ độ hay gọi là phổ chiếu đó. Đó là phổ độ chúng sanh là rộng lớn. Cái tâm rộng lớn nghĩa là cái tâm Phật và cái tâm Bồ Tát mới có thể là độ được những cái tâm rộng lớn như vậy. Thì vị Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có cái tâm này và thực hành cái tâm này và chỉ dạy cho chúng ta. Thường quý vị nghe nói là trong kinh hay nói là mình cứ giới thiệu Phật và giới thiệu Bồ Tát, mình không phải là để cho chúng ta tôn kính. Tôn kính giống như là để mình thờ giống như ông thần hay cầu xin. Nhưng mà nói là giới thiệu một vị Bồ Tát đó là để cho chúng ta noi theo. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cũng có tâm Phật, cũng có tâm Bồ Tát, mà chúng ta không có noi theo thôi, không có phát huy được cái tâm này. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta khổ. Quý vị thấy ở đời đó, có người khổ ít, có người khổ nhiều, có người khổ thật nhiều, có người vui ít, có người vui nhiều, có người vui thật nhiều. Thưa quý vị, đó là cái vui thật nhiều này và cái khổ thật nhiều nó không phải là nó đo lường theo cái kiểu mà may mắn hay là không may mắn, hạnh phúc hay là không hạnh phúc, mà đo lường nơi bản tâm của mình. Bởi cái tâm của mình nó rất là rộng lớn, mà nó chứa rất nhiều cái chủng tử và hạt nhân. Quý vị phát huy cái chủng tử nào, phát huy cái hạt nhân nào là quý vị có cái kết quả nó tương ưng. Trong nhà Phật nó dễ dàng như vậy nè. Quý vị là ở quê ngày xưa, chắc quý vị ở quê, quý vị cũng hay trồng tỉa, làm ruộng, trồng cây, hoa quả, trồng cây. Bây giờ quý vị qua Mỹ rồi đó, là quý vị có nhiều người cũng trồng những cái cây xung quanh nhà. Nhưng mà quý vị trồng cây gì là được trái đó thôi. Trồng cam thì được cam, trồng quýt thì được quýt, trồng rau muống thì có rau muống ăn, khỏi đi chợ. Thì như vậy đó, là mình muốn trồng cái gì thì được cái đó. Thì trong tâm của mình đó, nó có nhiều cái hạt nhân và nó có nhiều cái mảnh ruộng thửa vườn ở trong tâm của mình. Quý vị trồng cái gì thì quý vị sẽ được cái đó thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là ngày từ nhỏ mình lớn lên, mình nghĩ mình có gia đình, có sự nghiệp làm ăn. Trong việc làm của mình, quý vị muốn làm cái này làm cái kia, làm cái này được cái này, làm cái kia được cái kia. Có nhiều người làm mà không được gì hết. Tuy nhiên mình muốn làm, nhưng bởi vì cái nghiệp của mình nó làm là không được. Đầu tư dữ lắm mà cuối cùng cũng tay trắng thôi. Có nhiều người làm sơ sơ cũng có ăn. Đó là do mình trồng và tác động đến cái nghiệp của mình. Nhưng mà có một cái hạt giống mà nó không phải tác động bởi do cái nghiệp, đó là hạt giống của Bồ Tát và hạt giống của Phật. Đó là quý vị gieo trồng một cái tâm lượng lớn. Ví dụ như bây giờ mình bình thường mình cứ nghĩ gia đình của mình, bây giờ mình nghĩ đến chúng sanh. Có những chúng sanh vẫn còn đang đau khổ, những chúng sanh vẫn còn cái sự giúp đỡ, cho nên mình động lòng thương thôi. Giống như vừa rồi ở bên Việt Nam, ở miền Trung, bị lụt ba tỉnh miền Trung đó, là nước ngập tràn hết. Dân giàu thì không nói đi, dân nghèo thì lại khổ vô cùng. Mình nghe cái tự nhiên mình cũng chạnh lòng mình thương đó. Đây là lòng bi mẫn của mình thương. Mà khi mà quý vị chạnh lòng quý vị thương, đó là cái hạt giống Bồ Tát của chúng ta nó phát khởi lên. Thì hạt giống Bồ Tát phát khởi lên, cái tự nhiên cái mình giúp đỡ hay là kêu gọi người khác giúp đỡ vân vân, thì như vậy đó, đó là từ cái tâm từ của mình nó phát ra, thì đây nó trở thành những cái phước đức của chúng ta nó kết tạo nên. Cho nên tất cả những cái phước đức của mình tác tạo nên cái nhân ban đầu đều là tâm Phật, tâm Bồ Tát hết. Lòng từ bi của mình thương chúng sanh đó, đó là cái những người có tâm tốt. Khi lòng từ bi mình nó phát ra một cái là những hạt giống tốt nó sẽ phát sanh ra. Cho nên mới gọi người này có phước, người kia có phước. Thì những người mà có phước như vậy nè, thì đời sống họ sẽ vui và gặp rất nhiều may mắn trong cái cuộc sống, và làm ăn nó thuận tiện hơn, dễ dàng hơn, và tuổi thọ mình sống lâu hơn. Bởi vì là cái tâm của mình nó an lành, cái tâm của mình nó vui, thì ăn ngon, ngủ ngon. Cho nên người ta nói ăn được, ngủ được là tiên đó. Nhưng mà sở dĩ mà mình ăn được, ngủ được đó là do tâm hồn mình nó an ổn, lòng mình nó vui, thì như vậy bệnh tật nó ít phát sanh. Khi bệnh tật ít phát sanh đó, thì tự nhiên cái tuổi thọ của mình nó dài ra. Cho nên đó là Tề Mãng có lần đó, là Tề Mãng đi sang Arizona đó, trong cái Tề Mãng có giảng mấy buổi ở đó, thì có một cái ngày trống, thì quý Phật tử có đưa Tề Mãng đi lên cái núi Arizona. Thì quý vị biết là sa mạc không lên núi, thì quý vị và nào mà có qua bển đó, thì thấy những cái núi bên đó thì không phải như bên mình là cây rừng nó tùm đâu, sa mạc hoang vu, nhưng mà chỉ có một cái loại cây, là quý vị cây gì không? Cây xương rồng. Cây xương rồng mà ngạc nhiên là Tề Mãng thường thường mà mình thấy quý vị đi ra Home Depot ở đây, thì nó mình vào những cái garden của nó có những cái cây nhỏ nhỏ để cho người ta trưng trong nhà thôi. Nhiều bên đó những cây xương rồng nó bự bự một người ôm á, bự lắm. Thì Tề Mãng mới hỏi những Phật tử đó là tại sao mà những cái cây này nó bự như vậy, thì tuổi thọ nó sống khoảng bao nhiêu lâu? Thì mấy người nói là tuổi thọ sống rất dài, có nhiều cây sống vài trăm năm á. Nhưng mà Tề Mãng lại ngạc nhiên thêm nữa là một cái cây sống thọ như vậy, tại sao có nhiều cây nó ngã? Nhiều khi nó cứ ngã vậy đó, nó cứ ngã, nó chưa có đủ lớn mà nó đã ngã rồi. Thì bạn nói chắc có phải là ở đây do gió bão nhiều cho những cái cây đó ngã hay không? Họ nói không. Bởi vì ở đó có những cái loại chim đó, bởi vì sa mạc nó ít nước á, thì nó mới mổ vào trong những cây xương rồng đó để nó kiếm nước hoặc kiếm sâu gì nó ăn. Những loại chim đó nó cứ mổ trong đó để kiếm sâu, và có những con sâu đục thân ở trong đó. Những cái ngã đa phần là do sâu đục thân và những cái con chim nó tàn phá, những cái cây đó nó mới ngã. Thì như vậy đó, lẽ ra cái tuổi thọ của nó là mấy trăm năm, nhưng mà nó bởi vì những cái con sâu và những cái con chim đó nó phá hủy, đục vào thân đó, gọi là sâu đục thân, cho nên khiến cho cái cây đó chết sớm. Thật ra tại bạn thấy đó là cái tuổi thọ của con người đó là nó rất là dài. Cho nên Đức Phật nói đó là cái thời mạt pháp đó, tuổi thọ con người 80 là chuẩn. 80 là chuẩn. Vì sao tuổi thọ con người ngắn như vậy? Đức Phật nói bởi vì chúng sanh cõi này nhiều phiền não và tạo nghiệp. Thì như vậy đó là cái tuổi thọ đó không phải ở cái 80 là quyết định cho cái thời mạt pháp này, mà bởi vì Đức Phật nói chúng sanh nhiều phiền não và tạo nhiều cái nghiệp báo. Cho nên bây giờ là chúng ta đó là theo cái định lý này đó, quý vị mình bớt phiền não, đừng tạo thêm nghiệp, thì thấy dễ làm không ạ? Bây giờ nói vậy thì quý vị nói khó làm lắm. Làm sao cho mình hết phiền não? Trong nhà lúc nào cũng có chuyện đúng không? Lúc nào cũng có chuyện phải lo lắng, lúc nào cũng có chuyện phiền não. Nhưng mà thưa quý vị đó, là bởi vì chúng ta không có biết tu. Quý vị chỉ cần phát khởi được cái tâm Bồ Tát, phát khởi được cái lòng Bồ Tát của mình, cái tâm rộng lớn, mình biết tha thứ, mình từ bi và biết tha thứ, và mình hoan hỷ, lúc nào mình cũng vui. Tại sao vui? Bởi vì mình tha thứ cho người khác, mình vui. Lúc nào cũng tại sao vui? Bởi vì chúng ta thương người khác cho mình vui. Suốt ngày chúng ta sống trong cái tình thương, tình thương của chồng, tình thương của con, tình thương của xóm làng, tình thương của mọi người. Nói vậy có nhiều người nói con bất hạnh lắm, bởi vì không ai thương con hết. Nhưng mà thầy bạn hỏi quý vị chứ, có khi nào quý vị thương người ta chưa? Có khi nào quý vị đã từng mang đến hạnh phúc cho người khác chưa? Khi nào quý vị đã từng mang đến cho hạnh phúc người khác? Khi nào quý vị đã trao yêu thương cho người khác? Thưa quý vị, thì lúc bây giờ người khác sẽ trao yêu thương và hạnh phúc đến cho chúng ta. Nó là cái tất yếu thôi. Hạnh phúc là phải biết cho ra thôi à, chứ không phải là ngồi đó mà chờ đợi hạnh phúc được. Quý vị cứ nói à, mình phải người này phải mang hạnh phúc cho mình, người kia mình lẽ ra mình chờ đợi như vậy quý vị. Thôi bây giờ mình cứ cho ra đi. Mình thương, mình mang đến hạnh phúc cho một người nghèo khổ, mình mang đến hạnh phúc cho những người thân trong gia đình, mình mang đến niềm vui cho những người làng xóm và cho tất cả chúng sanh. Quý vị cứ cho ra như vậy, cho ra càng nhiều thì quý vị sẽ nhận lại càng nhiều. Nó lạ như vậy đó. Hạnh phúc là phải biết cho đi thì quý vị mới được có, chứ không phải là ngồi đó mà chờ. Cho nên vậy đó. Thì như vậy đó là hạnh phúc là ai tạo cho mình? Mình cứ nói là hoàn cảnh tạo cho mình hạnh phúc. Thưa quý vị, hoàn cảnh chưa bao giờ biết tạo cho chúng ta hạnh phúc. Vì sao như vậy? Bởi vì hoàn cảnh là vô tri, mà do tâm của chúng ta tạo nên cái hoàn cảnh đó. Thì làm sao nói hoàn cảnh mà tạo cho mình hạnh phúc được? Không bao giờ có. Mà chúng ta mang đến hoàn cảnh đó được hạnh phúc và mang đến cho người khác được hạnh phúc, thì tự nhiên phản hồi lại là chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta sẽ vui với cái hoàn cảnh đó. Chúng ta sẽ hạnh phúc với bao nhiêu con người đó. Chúng ta được an lành và an vui. Điều xuất phát từ một cái cội nguồn từ bi, điều xuất phát từ một cái tâm Bồ Tát trong lòng của mình nó phát ra. Quý vị thử thực tập như vậy là quý vị sẽ vui suốt ngày. Thì như vậy quý vị vui như vậy đó là tuổi thọ của mình sẽ dài ra, nghiệp của mình nó sẽ giảm đi, bởi vì do tâm mình nó rộng lớn mà. Rồi mình vui như vậy đó là tinh thần mình nó rất là sáng suốt và rất là khỏe, bởi vì không có phiền não. Thì quý vị muốn sống bao nhiêu cũng được. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thì bởi vì là không tính theo tuổi thọ mà tính về cái nhân duyên quá độ. Giống như Đức Phật Thích Ca đó, mình thấy ngài mình nói vậy tại sao Phật cũng giác ngộ, ngài sống có 80 tuổi ngài chết ngắt rồi. Thật ra Đức Phật ngài không chết, bởi vì mãn duyên hóa độ ở đây, ngài đi chỗ khác để hóa độ chúng sanh. Đó là cái vai trò nhiệm vụ của hàng thích tử, của người con Phật. Giống như bây giờ là một đời họ ra đó họ giáo hóa thấy đủ rồi, bởi vì chúng sanh còn nhiều chỗ cần mà, mà muốn đi qua chỗ khác thì bỏ cái thân cát bụi, bởi vì mình mượn đây phải trả ở đây, chứ không thể nào mang cái thân này đi qua chỗ khác quá độ được, bởi vì chúng sanh cõi khác là cái thân hình nó khác chứ không phải như chúng ta. Cho nên vì vậy phải bỏ cái thân này mới mượn cái thân hình giống như cái cõi khác để mà quá độ chúng sanh. Cho nên trong kinh Phổ Môn mới nói đó, là nếu mà vì độ hàng Đế Thích phải hiện thân Đế Thích đó, muốn độ Bà La Môn phải hiện thân Bà La Môn. Cho nên là muốn qua một cái cõi nào quá độ thì phải bỏ cái thân này để đi quá độ thôi, chứ thật ra các vị không phải là chết, muốn sống bao nhiêu cũng được, đó là một cái tuổi thọ miên trường. Cho nên đó là cái chỗ mà mình có thể làm được. Mà những cái điểm yếu như vậy đó, những cái điểm mà quan trọng như vậy đó mà chúng ta thường bỏ qua, mình cứ quan trọng tiền bạc nè, của cải nè, vật chất nè, danh vọng đủ thứ hết, mà mình không nắm được cái trọng tâm của cái cuộc sống. Mà trọng tâm của cuộc sống lại là trọng tâm của tâm hồn của chúng ta. Quý vị thực hiện được vậy thì rất là vui. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý. Thế là đây gọi là trùng tuyên lại cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Vừa rồi Ngài giảng, bây giờ Ngài trùng tuyên. Bởi vì là thời Đức Phật đó là không có phải như là thời mình, không có máy ghi âm. Tức là rồi đệ tử mà nghe đó, có nhiều người mà thánh A-la-hán thì nghe một lần thì họ nhớ hết, nhưng mà những cái bậc mà chưa có giác ngộ thì phải lặp lại một lần nữa, gọi là trùng tuyên, tức là lặp lại giáo pháp để cho người ta mới nhớ được. Thì ở đây thì Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý mới dùng cái thơ kệ để mà lặp lại, nghĩa là lặp lại cái đoạn trước đó. Thì Ngài lặp lại thì Ngài hỏi Đức Thế Tôn, nghĩa là Thế Tôn đủ tướng tốt. Đủ tướng tốt là Đức Phật là đủ những cái tướng tốt. Tướng tốt là 32 tướng tốt á. Và ở đây gọi là dùng cái từ đủ tướng tốt là như thế nào? Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn Ngài ra đời ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ là một thái tử, gọi là thái tử Tức Đạt Đa đó, Ngài có 32 tướng tốt nhưng mà vẫn chưa đủ. Vì sao? Bởi vì 32 tướng tốt đó chỉ là cái tướng bên ngoài thôi. Khi mà Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, Ngài giác ngộ được bản tâm, tâm của Ngài nó thanh tịnh rồi đó. Từ cái tâm thanh tịnh rồi đó là mới phát ra đầy đủ được 32 tướng tốt. Ví dụ như bây giờ quý vị, có nhiều người có những cặp mắt rất đẹp, mà thế gian gọi là cặp mắt bồ câu gì đó, gọi là cặp mắt đẹp đó. Nhưng mà cặp mắt đó đối với nhà Phật là vẫn chưa đủ đẹp. Bởi vì đó là người đó là còn phàm phu, người đó chưa có giác ngộ, người đó còn tham sân si và phiền não. Bây giờ cặp mắt mà đẹp cách mấy đi nữa, khi nổi sân lên cặp mắt họ còn đẹp không? Cặp mắt họ đỏ ngầu đúng không hả? Mình rất là sợ cặp mắt đó. Bình thường á là cặp mắt rất là hiền lành, nhưng nổi sân lên là hết đẹp rồi. Thì cái con mắt này không có gọi là đủ tướng tốt được. Đức Thế Tôn đó là khi mà Ngài giác ngộ đầy đủ từ bi và thập lực rồi, đầy đủ trí huệ rồi, ánh mắt của Ngài là ánh mắt từ bi nó phát ra. Cho nên đó là bây giờ quý vị có cặp mắt á, không nói là đẹp hay xấu gì, bữa nào quý vị tâm hồn vui đó, mà mình đủ cái tình thương, mà mình nhìn người khác bằng cái tâm yêu thương đó, là cặp mắt của quý vị trở nên nó đẹp lắm, đúng không ạ? Bởi vì cặp mắt là cái cửa sổ tâm hồn, mà tâm hồn mình đẹp là cái cửa sổ nó đẹp thôi, là cái con mắt nó đẹp. Mắt mà cỡ nào, mắt lé, mắt gì cũng vậy, nhưng mà khi mình nhìn bằng yêu thương là cặp mắt đó đẹp, đẹp vô cùng. Ai cũng thương, ai cũng cảm, ai cũng mến hết. Cho nên đó, quý vị thấy Phật và Bồ Tát lúc nào cũng đẹp là bởi vì tâm hồn của Ngài đẹp. Cho nên đây mới nói là Thế Tôn đủ tướng tốt, nay con lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm. Tức là nay con lại hỏi cái vấn đề là cái Phật tử, Phật tử đó là tên, vì sao gọi là Quán Thế Âm, do cái nhân duyên gì mà gọi. Ở đây là dùng hai cái từ Phật tử. Phật tử là gì ạ? Lâu nay quý vị hay nghe nói là Phật tử là con Phật đúng không ạ? Phật tử là con Phật, nhưng không phải. Bởi vì tu làm gì có cha con nữa, đúng không ạ? Vô đạo rồi không có cha con. Bởi vì nói là cắt ái từ sở thân mà, xích gia hoằng thánh đạo mà, làm gì mà có mẹ con, làm gì mà có cha con. Nhưng mà Phật tử mình dễ thương lắm, là đi chùa gặp Quan Âm á, là cứ nói mẹ Quan Âm mà cứ nhận là mẹ Quan Âm à, đúng không? Nghĩ là Bồ Tát coi mình như con rồi đó, cứ kêu là mẹ Quan Âm thôi. Mình nghĩ kêu vậy đó là cho nó thân. Tự vì mai mốt mà mình mà có chuyện gì á mà Quan Âm không tới độ, mình nói mẹ mà quên con mình trách Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát có nhận mình là con không ạ? Bồ Tát không nhận mình là con. Bây giờ mình nói mình là Phật tử, mình nói là con Phật đó, Phật có nhận mình là con không ạ? Thưa Phật không nhận mình là con. Nhưng mà nghe nói cái chữ tử, mà nghe nói chữ tử là con thôi, phụ là cha, tử là con. Nhưng mà quý vị học cái âm Hán đó là quý vị phải cho nó âm Hán, nhiều khi một cái chữ đó mà nó mười nghĩa hả. Cái chữ tử này không phải là con. Giống như bây giờ quý vị nói là ông Khổng Tử đi, ông Khổng Tử là gì? Hay ông Mạnh Tử? Khổng Tử tức là, hay là con Khổng Tử, hay là con Mạnh Tử? Còn có chữ tử là chết nữa à. Khổng Tử là khổng, ông Khổng thì chết đó. Mạnh Tử là ông Mạnh nó chết, không phải. Tử là gì ạ? Tử là một cái sự tôn vinh một vị, một nhân vật vĩ đại, gọi là chữ tử. Mới nói là Khổng Tử, là Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử là tôn vinh. Thì ở đây dùng cái chữ Phật Tử là tôn vinh một ông Phật. Chúng ta là Phật tử mà trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là không có cha con, không phải là con Phật, mà muốn tôn vinh quý vị là một vị Phật. Quý vị là một vị Phật bởi vì chúng ta có khả năng thành Phật, đúng không ạ? Mà mình có khả năng thành Phật rồi đó, là mình bằng với Phật, bằng với Bồ Tát, không phải là không bằng. Nhưng mà chúng ta phàm phu, cho nên chúng ta thấy còn đây kia, chúng ta thấy thua lắm. Phật giác ngộ, tâm Phật, tâm Bồ Tát rộng lớn, còn tâm mình nhỏ nhen, ích kỷ, phiền não đầy đủ, cho nên mình thua. Một cái lúc nào đó mình phát huy, ồ trong tâm mình cũng có một vị Phật, trong tâm mình cũng có một vị Bồ Tát, rồi mình phát huy cái tâm đó, tâm mình cũng an lành, tâm mình cũng thanh tịnh như Phật, như vị Bồ Tát, như các vị Bồ Tát như vậy đó, là tự nhiên lúc đó là lòng mình đó, là được an lành và giác ngộ. Bởi vì đạo Phật là bình đẳng mà, cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều bình đẳng giống như Như Lai, không khác gì hết. Cho nên quý vị thấy trên thế giới này á, chưa có một cái tôn giáo nào mà bình đẳng như là tôn giáo của, là của Phật giáo. Khác nhau quý vị, khác là con chiên. Con chiên là Phật tử là khác lắm. Bởi vì cái con chiên là nó là thuần giống như những cái con cừu để ngoan đạo rồi vân vân. Đạo Phật không có cái chữ ngoan đạo. Mà quý vị hiểu tin, mà quý vị giác ngộ được bản tâm, tin mình là Phật, tin mình có thể giác ngộ, đây là đúng là cái tinh thần của đạo Phật. Chứ không có phải là ngoan đạo hay quý vị là con Phật, quý vị không phải là con Bồ Tát. Quý vị đến gặp Bồ Tát Quan Thế Âm, không phải là mình nhận bà con, mà để noi gương Ngài. Vì sao Ngài hạnh phúc và an vui như vậy? Bởi vì Ngài có tâm từ bi. Quý vị đang phiền não với con cái trong nhà đó, cái quý vị lên gặp Bồ Tát thắp nhang, nhìn Bồ Tát một hồi, cái quý vị thấy tự nhiên cái lòng của mình nó bình an lạ lắm. Tự nhiên lòng mình nó từ bi, tự nhiên mình thương lại những người con, mặc dù những người con đó đang ngỗ nghịch với mình, những người đang mang phiền não đến mình. Khi gặp Phật, gặp Bồ Tát rồi, tự nhiên cái mình thấy Phật Bồ Tát buông xả được, tại sao mình buông xả không được? Bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia làm được mình sẽ cũng làm được, cho nên mình mới buông xả. Khi mình buông xả rồi, cái mình thấy cái người mà làm hại mình, cái người mà gây gổ với mình, tự nhiên mình thương. Khi mình thương rồi, cái tự nhiên cái mình hết phiền não. Mà có tình thương là có gì hết phiền não à. Cho nên người ta nói đó là quý vị á, mà khi mà có tình thương rồi đó, là cái gì cũng tha thứ được hết. Vợ chồng thương nhau cái gì cũng tha thứ được hết. Vợ chồng mà ghét nhau rồi đó là không tha thứ được, chuyện nhỏ nó xé thành to. Còn thương nhau rồi, chuyện lớn nó quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Điều hai chữ từ bi thôi. Quý vị làm được là quý vị thành công. Cho nên đó là Phật tử. Tên là Quan Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt. Kệ đáp vô tận ý, tức là Đức Phật mới đáp lại cái lời kệ của Bồ Tát vô tận ý. Ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. À, là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu được một chuyện nữa. Tại sao mà Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị hay nghe nói là Nam Mô Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là quý vị định vị cho Bồ Tát Quan Thế Âm là ở biển đúng không ạ? Nhưng mà trong kinh có nói là Bồ Tát ở biển không ạ? Không có nói là Bồ Tát ở biển. Mà ở đây đó là chúng ta cho là Bồ Tát ở biển vì cái chữ này là cái thệ nguyện của Ngài sâu như biển. Mình tưởng Bồ Tát đang ở ngoài biển đúng không ạ? Nhưng mà Bồ Tát ở đâu ạ? Bồ Tát ở khắp tất cả chỗ. Bởi vì cái người tu là không có cái chỗ nơi, chỗ nào cần là người tu đến thôi, chỗ nào cần giúp đỡ là chỗ đó là có người tu, chỗ nào cần Bồ Tát là Bồ Tát đến thôi. Thì như vậy đó, mà nói là Bồ Tát ở biển, thệ rộng sâu như biển, tức là cái thệ nguyện của mình là nó rộng lớn giống như biển như vậy. Mà biển ở đâu ạ? Thưa quý vị, biển trong tâm của chúng ta. Bồ Tát ở nơi biển là biển ở trong tâm, chứ không phải ở biển Nam Hải. Bởi vì bữa nào quý vị lấy máy bay ra Nam Hải tìm Bồ Tát ơi có không? Bồ Tát không có ở đó. Mà biển ở đây là biển trong tâm. Trong tâm mình nó có biển không ạ? Trong tâm mình có biển phiền não nè, có biển tham sân si nè, đủ thứ biển ở trong đó. Nhưng mà Bồ Tát ở biển là ở biển thanh tịnh. Bồ Tát ở bất cứ nơi nào là biển chỗ đó đều là yên tĩnh hết. Cũng như bữa nào mà trong lòng của mình nó quá phiền não rồi đó, là lúc đó lại là lòng mình nó dậy sóng đúng không ạ? Bây giờ quý vị muốn cho cái biển sông êm biển lặng đó, là quý vị phải nhớ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, nhớ đến lòng từ bi, nhớ đến cái lòng hỷ xả và quan hỷ trong lòng của mình. Thì lúc bây giờ á, là biển mà có động cách mấy cũng yên tĩnh thôi. Thì như vậy đó là vô tình mình không cần tìm Bồ Tát ở bên ngoài, mà bây giờ đã thấy Bồ Tát ở trong lòng của mình rồi. Mà mới nói là thệ nguyện sâu như biển, nhiều kiếp không nghĩ bàn, tức là không còn có nghĩ nữa, tức là đời nào ra đời là cũng là phổ độ chúng sanh thôi. Hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, tức là Ngài hầu nhiều ngàn Đức Phật lắm. Ví dụ như bây giờ mình nghe nói Bồ Tát là hầu nhiều Đức Phật, cho nên mới gọi là Bồ Tát. Còn quý vị đó là có hầu được Phật nào chưa? Quý vị nói mình đâu có hầu Phật nào đâu, thì làm sao mà quý vị làm Bồ Tát được? Cho nên chính vì vậy đó mà có mấy bác mà lớn tuổi đó, là khi mà tụng kinh Phổ Môn đó, có nhiều người phát nguyện dễ thương lắm: con nguyện đời sau làm đầy tớ của Phật thôi. Không biết Phật chỗ nào làm đầy tớ, con lên đó làm ô sinh thôi cũng được, không có cần phải làm gì hết, đúng không? Mình nghe nói vậy mình muốn hầu Đức Phật là hầu như vậy. Nhưng mà thưa quý vị đó, là Phật và Bồ Tát không cần người hầu, không cần gia nhân, cho nên Phật Bồ Tát không cần chúng ta. Nhưng mà quý vị có hầu Phật không ạ? Thưa quý vị, chúng ta cũng hầu Phật. Hầu Phật như thế này: hầu Phật tâm. Hầu Phật tâm là Bồ Tát là nhiều đời, nhiều nghìn Đức Phật, là đời nào ra đời Ngài cũng phò trì vị Bồ Tát trong lòng của chúng ta, vị Phật trong lòng của chúng ta. Trong tâm của chúng ta có Phật, nhưng mà chúng ta không biết. Trong tâm của chúng ta có Bồ Tát, mà chúng ta không biết có Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài biết trong lòng Ngài có Phật, Ngài biết trong lòng Ngài có Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó là Ngài lấy tâm từ bi để phò trì tâm Phật của mình. Nhưng mà tâm Phật của mình á, là vốn dĩ là vô tướng, quý vị không thấy được. Nhưng mà cái mà quý vị thấy có tướng là Quan Thế Âm, tức là lòng từ bi của quý vị có tướng, lòng hỷ xả của quý vị có tướng. Đầu tiên quý vị muốn thấy Phật, trước nhất quý vị phải thấy Bồ Tát. Chứ không có thể nào mà nói muốn thấy Phật là thấy được liền đâu. Quý vị phải có cái tâm từ bi, quý vị thương tưởng chúng sanh, lòng từ bi vô lượng của mình nó rộng lớn. Quý vị có được cái tâm này rồi, quý vị có cái lòng hỷ xả rồi, thì bây giờ là quý vị đã thấy Bồ Tát. Khi mà thấy Bồ Tát rồi thì chúng ta mới thấy Phật đó. Cho nên mà quý vị mà khi mà ở thiền viện Bảo Trơn thì quý vị thấy mình đi vào đó, đi vào là thấy Phật luôn, hai bên Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà quý vị mà đi các chùa đó, các chùa tịnh độ đó, là quý vị thấy hai trước chùa, là khi mà quý vị vào đó, muốn vào chùa đó là phải đi qua hai ông. Một ông á là le lưỡi, một ông thì cầm kiếm, đúng không ạ? Hay gọi là ông thiện và ông ác đó, đúng không ạ? Vào đó thì gọi là khi mà quý vị muốn gặp Phật thì trước nhất quý vị phải bước qua hai cái cửa, gọi là cửa thiện và cửa ác. Nhưng mà chưa đâu, họ còn sắp xếp thêm nữa, là lúc bấy giờ qua được cái cửa thiện và cửa ác rồi đó, là đi tới đó, là chưa vào trong điện Phật được, là quý vị thấy Bồ Tát Chứng Đề. Bồ Tát Chứng Đề, tức là Bồ Tát Chứng Đề là vị Bồ Tát mà có nhiều tay đó, mỗi tay cầm kiếm, cầm binh khí, đồ đủ thứ đó, là Bồ Tát Chứng Đề. Mà Bồ Tát Chứng Đề là Bồ Tát gì ạ? Là Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó, như vậy đó. Và bỏ hai cái chuyện thiện ác ngoài thế gian, những chuyện gì thuộc về thế gian quý vị bỏ hết, quý vị mới đặt chân vào chùa. Khi vào chùa rồi bắt đầu quý vị thấy Bồ Tát, là lòng từ bi của mình đó, là mới phát khởi ra, lòng quan hỷ mình nó phát khởi ra. Rồi quý vị mới đi sâu vào, tiến sâu vào mới vào trong đại điện, gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Cái chữ Đại Hùng Bửu Điện là cái chỗ Đức Phật Thích Ca ngài ngự trị đó, ngài ở trong đó. Thì vào trong đó rồi quý vị mới thấy Phật Thích Ca, tức là ông Phật của chính mình. Như vậy đó. Cho nên đó là chúng ta đó, là khi mà học Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu rõ được như vậy đó. Chứ bây giờ mình nói mình muốn nhìn Phật liền không bao giờ có. Tại vì Phật mình vô tướng, không bao giờ thấy được. Chỉ có Bồ Tát là có tướng. Cho nên muốn và thấy Phật, trước vào cửa thấy Bồ Tát, bỏ hai chuyện của thế gian đi, gặp Phật và gặp Bồ Tát là tự nhiên quý vị khỏe. Cho nên quý vị thấy đó, là người ta nói cho trong đạo không có thiện, không có ác. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy. Bởi vì cái chuyện ác, thiện ác là thuộc về thế gian. Quý vị vào chùa là phải giữ tâm thanh tịnh thôi. Cho nên quý vị thấy mình vào chùa, vào trong đại điện là bảo đảm. Ở phía trước thầy để cái chữ là không được mang dép vô chánh điện. Vô. Vì sao như vậy? Cái dép của chúng ta là ngoài cái chuyện nó bụi đất bên ngoài, còn một cái chuyện nữa là chúng ta phải bỏ hết những cái chuyện phiền não bên ngoài, mình mới vào trong đại điện bằng một cái tâm thể thanh tịnh. Thì vậy vào chùa là bằng một cái tâm nó thanh tịnh, không nói là thiện hay là ác. Cho nên vì vậy đó gọi là như như bất động, mới gọi là vào cửa chùa, là vào cửa không đó, gọi là không môn đó, vào cửa không. Tức là phải bỏ hết tất cả những cái nhân duyên đó bên ngoài, để đặt chân vào trong cái đại điện mới gặp được Đức Thế Tôn. Nó như vậy đó, là phải bỏ hết. Cho nên vì vậy đó là đầu tiên, điều đầu tiên chúng ta phải phát khởi được lòng từ bi. Điều đầu tiên chúng ta phải biết buông xả, vào phải là buông xả hết. Đó là lòng hỷ xả của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị làm được hai cái điều đó là nó mang đến hạnh phúc cho quý vị và gia đình. Mà lúc bây giờ đó, quý vị được hai cái đó rồi là lòng mình nó yên lắm. Mình không có lo nghĩ gì, tâm mình nó yên. Khi tâm mình nó yên rồi, tự nhiên là quý vị sẽ thấy được ông Phật của chính mình. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, rộng lớn như vậy đó. Cho nên mới nói là hầu nhiều nghìn Đức Phật. Bởi vì đời nào ngài ra đời, ngài cũng thực hiện cái tâm từ bi và hỷ xả. Nhờ ngài thực hiện có tâm từ bi hỷ xả trên ngài, thân cận được với Phật tâm của chính ngài, mới nói là hầu nhiều nghìn Đức Phật ha. Đó là cái ý nghĩa trong kinh đó. Chứ còn không mà quý vị nói là ngài chắc ngài qua cõi này gặp Phật này, qua cõi kia Phật thật kia để ngài hầu hạ, mà không có. Thì như vậy đó, Bồ Tát Quan Thế Âm làm được, chúng ta có làm được không ạ? Cũng làm được luôn. Thì vậy mới nói là học Phật rồi chúng ta tu Phật đó. Phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông nói lược, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Tức là ngài do cái tâm lớn mà ngài mới đi đến tất cả các cõi và tất cả chỗ nơi để mà ngài phổ độ chúng sanh đó. Cho nên mới có bài kệ là Quan Âm Bồ Tát Diện Năng Thù, lụy kiếp trang nghiêm, lụy kiếp tu. thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. À, đó là thường quý vị hay nghe cái bài kệ Quan Âm như vậy đó. Đó là Quan Âm Bồ Tát thì gương mặt rất là đẹp, nhiều kiếp ngài tu hành, thân thể được trang nghiêm, chỗ nào cần là ngài đến thôi. Mà chúng sanh khổ bất cứ chỗ nào, ngài hiện thân đến để mà ngài giúp đỡ hết. Đó là cái năng lực lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy đó. Thì như vậy đó, Bồ Tát Quan Thế Âm khi mà chúng sanh khổ thì ngài đến cứu. Quý vị thấy đó, là chúng ta có khổ không? Quý vị cũng khổ, mà nhiều khi quý vị cầu Bồ Tát, Bồ Tát có đến cứu mình không? Nhiều khi á, mình cầu Bồ Tát mà Bồ Tát không đến cứu, quý vị nói là tự vì mình chưa thành tâm, đúng không ạ? Rồi quý vị ráng thành tâm nữa, Bồ Tát đến cứu không? Thưa quý vị, Bồ Tát cũng không đến cứu chúng ta luôn. Vì sao? Bởi vì chúng ta không biết Bồ Tát ở chỗ nào. Chúng ta chỉ tin lời Phật nói là Bồ Tát ở xa, nghe mình kêu là Bồ Tát đến thôi. Nhưng mà không có phải. Ở đây là định vị Bồ Tát là Bồ Tát ở trong tâm của chúng ta, không phải ở xa. Cho nên chính vì vậy đó là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Tức là ngàn ngàn chỗ nào cầu là Bồ Tát đều ứng hết. Đây quý vị nghĩ là Bồ Tát có thần thông? Không phải. Bởi vì là Bồ Tát, mỗi chúng sanh đều có một vị Bồ Tát. Ai cầu đến Bồ Tát là Bồ Tát ứng liền trong tâm của chúng ta. Nhưng mà muốn vị Bồ Tát này phát khởi, không phải quý vị cầu xin mà phát khởi. Quý vị phải nhớ như vậy. Mà Bồ Tát này phát khởi khi mà mình có cái lòng từ, thì Bồ Tát tự nhiên là sanh ra trong lòng của mình. Cho nên ở đây mới nói là giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm hầm lửa biến thành ao. Tức là giả sử mà chúng ta bị hại, mà bị rơi vào trong cái hầm lửa lớn, nhưng mà do cái sức niệm Quán Âm. Sức niệm Quán Âm là không có phải là mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là cái sức niệm đó là nó đủ lớn rồi. Thì như vậy đó là cái hầm lửa nó biến thành ao không có. Bữa nào nổi cái nhà cháy thôi mà quý vị chạy ra không kịp đó, là quý vị cũng bị cháy. Mặc dù quý vị cũng niệm Quan Thế Âm mà vẫn bị cháy. Ở đây nói như vậy nè. Ở đây nói là giả sử mà sanh lòng hại, mà rớt vào trong cái hầm lửa lớn đó, mà do sức niệm Quán Âm. Quán Âm là sao? Tức là khởi được từ tâm. Mình niệm, tức là chữ niệm ở đây là nhớ. Quý vị biết là cái chữ niệm trong Hán văn gọi là nhớ, chứ không phải niệm. Tức là mình niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều người niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng mà họ vẫn không nhớ Bồ Tát, đúng không ạ? Bây giờ là mình chỉ nhớ được cái tên thôi, mà mình không nhớ được cái tâm của Bồ Tát. Cho nên quý vị chỉ niệm được cái tên Bồ Tát mà không niệm được cái tâm Bồ Tát, cho nên Bồ Tát không đến với chúng ta. Muốn niệm được tâm Bồ Tát là khi mà quý vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tâm của quý vị phải ứng vào tâm của Bồ Tát, là lòng từ của mình phải phát khởi ra. Là quý vị niệm được tâm Bồ Tát là Bồ Tát đến. Đó như vậy đó. Thì khi mà tâm Bồ niệm như thế đó, là gọi là niệm Quán Âm, tức là nhớ được Bồ Tát Quan Thế Âm. Đúng không? Nhớ toàn diện thân tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì như vậy đó là lòng từ bi của mình nó phát khởi ra. Khi lòng từ bi mình phát khởi ra là lửa biến thành ao. Thời Phật còn tại thế đó là có một cái ông trưởng giả, tức là ông trưởng giả tên là Thi Lợi Quật. Ông trưởng giả này đó là theo lục đạo, tức là sáu gọi là lục sư ngoại đạo đó. Tại bây giờ đó là không có theo Phật giáo, mà cái ngoại đạo này là chống Phật giáo. Tại vì khi mà Đức Phật trước khi ra đời đó, là những lục sư ngoại đạo này, bởi vì Ấn Độ có nhiều thứ đạo lắm, khi mà Phật giáo ra đời rồi đó, là những lục sư ngoại đạo này, các đạo khác nó bị lưu đi. Giống như là khi mà mặt trời lên rồi đó, thì tự nhiên là những cái ngọn đuốc, ngọn đèn nó trở thành là nó nhỏ nhen thôi. Đức Phật cũng giống như một cái mặt trời như vậy, mang một cái chân lý, một cái tia nắng mới đến cho nhân loại. Lúc bây giờ đó là những người mà mặc dù là theo những cái đạo khác, nhưng khi họ hiểu được giáo lý của đạo Phật rồi đó, thì họ đều trở về để mà tu theo Phật hết. Cho nên chính vì vậy đó là lục sư ngoại đạo rất là thù ghét, bởi vì là chén cơm của người ta. À, cho nên bây giờ đụng chén cơm của người ta rồi, cho nên người ta thù. Thì cái ông trưởng giả này đó là theo luật sư ngoại đạo, cho nên nó là để trả thù Đức Thế Tôn đó, là ông mới biểu ông trưởng giả này, ông đến ông thỉnh Phật và chư vị tỳ kheo đến mà thọ trai. Trước cửa nhà ông đó là ông đào một cái hầm lửa thật là lớn, trong đó là đốt lửa, đi tới đó rớt xuống là cháy thành than hết. Mà nếu mà qua cái cửa ải đó rồi đó, đến cửa ải thứ hai, tức là tất cả những thức ăn đồ cúng dường mà ở trong nhà ngày hôm đó là ông đều phải pha một cái loại chất độc rất là kịch độc, người nào ăn vô là chết liền. Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người có thần thông biết trước cho nên sẽ không nhận lời ông. Còn nếu mà nhận lời ông, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là cái người phàm phu thôi, không biết gì hết, cho nên chính vì vậy đó là ông cứ thỉnh mời Phật đến. Thì như vậy đó gọi là một tiễn mà hạ sông điêu. Nếu mà Đức Phật không đi thì ngoại đạo mới nói là ông Phật là dở quá, không có thần thông, không biết trước cái chuyện sắp sửa xảy ra, cho nên là để cho mọi người á, là đừng có tin Phật nữa. Nếu mà Phật đi thì Phật sẽ chết, bởi vì rơi xuống hầm lửa và bị thuốc độc giết chết cả tăng cả giáo đoàn. Cho nên như vậy đó là hướng nào cũng chết hết. Khi ông trưởng giả này Thi Lợi Quật đến cầu xin Đức Phật đến phó trai ngày hôm đó, sau khi đã chuẩn bị xong tất cả những cái vũ khí nguy hiểm, Đức Phật nhìn ông trưởng giả này, biết là tâm của ông trưởng giả rất là độc ác và có nhiều cái nghiệp bất thiện nó xảy ra, và những điều gì xảy ra Đức Phật biết hết. Nhưng mà Đức Phật ngài vẫn im lặng mà nhận lời. Tức là ngày hôm đó Đức Phật và chư vị tỳ kheo sẽ đến đó thọ trai. Thì khi mà Đức Phật trước khi đi thọ trai đó là Đức Phật á, ngài mới dặn các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, các ông ngày hôm nay phải đi sau Như Lai, và ăn cũng không được ăn trước Như Lai. Khi nào Như Lai đã đến rồi thì các ông mới đi theo, khi nào Như Lai ăn rồi thì các ông mới được ăn. Đó là như vậy Đức Phật dặn trước, thì các vị tỳ kheo chỉ y giáo phụng hành thôi, không hỏi gì, bởi vì biết Đức Phật nói bất cứ cái gì đều có cái nguyên do. Thì khi mà Đức Thế Tôn vừa đến á, vừa đến trước cổng á, thì cái đất nó sụp lở xuống, nó gài mà sụp lở xuống để cho Đức Thế Tôn rơi vào trong cái hầm lửa và thiêu cả các vị tỳ kheo. Nhưng mà Đức Phật ngài không cần dùng bất cứ một cái thần thông nào cả. Từ lúc ngài khởi từ ở thành Ca Tỳ La Vệ, từ ở nơi Tịnh Xá Kỳ Viên, và ngài đã khởi tâm từ đến ông trưởng giả này rồi, ngài vẫn thương và ngài không có chút gì án hận quán hận hết. Lòng từ của ngài ban rải ra trùm khắp như vậy, lạ như thế. Khi mà ngài vừa đi đến đó là lửa bắt đầu bùng cháy lên, thì tự nhiên cái hầm lửa đó tự nhiên nó biến thành một cái hồ sen thật là thanh tịnh. Những cái bông sen đó nó đỡ chân Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đi qua rồi, những cái bông sen vẫn còn đó và tiếp tục đỡ những các vị tỳ kheo đi qua khỏi hầm lửa đó để vào thọ trai. Chính vì vậy mà quý vị thấy đó là sau này người ta tạc tượng đó là đều là ngồi trên tòa sen. Bương nhội mỗi bước chân của Đức Phật đi đó là đi trên những cái đó sen. Thì khi mà ngài đi vào ở trong đó, ngài ngồi xuống đó là tất cả bàn ghế đều tẩm thuốc độc hết. Nhưng mà Đức Phật vừa ngồi xuống một cái là những cái bàn ghế đó đều biến thành hoa sen, và nhiều cái hoa sen nó nở ra cùng lượt nữa, các vị tỳ kheo đều ngồi trên tòa sen hết. Cho vậy là Đức Phật ngồi trên tòa sen. Sau này là quý vị thấy là mình tượng Phật tạc tượng là đều ngồi trên tòa sen đó, là điều ý nghĩa như vậy đó. Nhưng mà thật ra thì không phải là tòa sen. Chuyện thì nói như vậy, nhưng mà ở đây là nói lên một cái ẩn dụ, là tòa sen biểu tượng cho sự giác ngộ, hoa sen là biểu tượng cho cái sự giác ngộ. Ngài sống trong cái tỉnh giác và lòng từ ngài phát ra cho nên được thanh lương và thanh tịnh, không có một cái ngoại lực gì có thể mà xâm phạm được chư Phật và các vị tỳ kheo. Khi mà thức ăn dọn ra đó là thức ăn trong đó đều có độc, nhưng mà Đức Thế Tôn ăn bằng cái tâm từ, ăn bằng thanh tịnh, ngài chỉ cần để một cái muỗng vào trong cái bát, tất cả thức ăn đó đều biến thành thanh tịnh hết. Các vị tỳ kheo thọ dụng cái bữa đó là không có người nào bị cái gì. Ông trưởng giả thấy như vậy kinh sợ, cho nên ổng cùng gia nhân quỳ xuống và xin quy theo Đức Thế Tôn. Đó là cái câu chuyện Phật giáo để lại như thế. Thì như vậy đó là ngài không dùng một cái năng lực gì hết, chỉ là dùng cái tâm từ bi mà ngài thoát khỏi những cái khổ nạn. Cho nên mới nói là tại sao mà quý vị gặp nhiều cái khổ nạn mà nhất niệm Quan Thế Âm Bồ Tát quý vị đều thoát khỏi hết những cái tai nạn. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà quý vị phát khởi được tâm từ thì tất cả những nạn khổ ở nơi thế gian quý vị đều hết. Quý vị thấy thế gian này là khổ là do gì ạ? Khổ là do mình phiền não, khổ là do mình không đủ yêu thương người khác. Tâm mình nó không có đủ lớn, trí tuệ của mình không có đủ lớn cho nên mình mới khổ. Chứ còn bây giờ mà quý vị có tâm từ, có cái tâm rộng lớn rồi, quý vị ở bất cứ nơi nào cũng không khổ. Ở gia đình mình là có nhiều người nói là gia đình như là cái địa ngục, nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo rồi, biến địa ngục thành thiên đường. Thiên đường và địa ngục không phải là do hoàn cảnh và con người, mà do tâm của chúng ta tạo nên thiên đường hay địa ngục. Cho nên quý vị mới thấy đó, lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la. Lục đạo luân hồi này từ đâu mà có? Là từ tâm của mình nó tạo ra lục đạo luân hồi. Thì như vậy đó, lục đạo luân hồi tâm mình còn tạo ra, đừng nói chi là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Cho nên quý vị có quyền được hạnh phúc, quý vị có quyền được là sống trong thiên đường ở nơi nhân gian, miễn mà chúng ta tạo nên thôi. Lòng của mình có từ bi, lòng mình có cái trí huệ, tâm mình nó rộng lớn một chút xíu, tự nhiên mình sống ở vị trí nào cũng hạnh phúc. Quý vị có gia đình quý vị cũng hạnh phúc, không có gia đình quý vị cũng hạnh phúc và an vui. Thì như vậy đó là mình không bị khổ và nó chi khối. Nhiều khi quý vị thấy đó, là mình thấy người ta có tiền, mình không có tiền, nhiều khi mình cũng khổ nữa, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị hiểu được cái đạo lý rồi đó, tự nhiên có tiền không có tiền cũng như nhau thôi. Khổ hay vui là không phải do đồng tiền. Cha mới nói là đồng tiền tạo nên cuộc sống nhưng mà không tạo nên hạnh phúc cho chúng ta. Nó như vậy đó. Còn sống như thế nào nó cũng đủ, thưa quý vị. Quý vị có thấy ngày xưa đó là mình ăn cái gì nó cũng ngon, nhưng mà bây giờ quý vị ăn cái gì quý vị cũng sợ, đúng không ạ? Mình đầy đủ quá mình sợ. Bánh trung thu ngon như vậy đó mà mình sợ đường nó lên, không dám ăn luôn á, mặc dù thèm lắm, không dám ăn. Vậy đó, ăn cái gì đường có nhiều mỡ mình cũng sợ, ăn vô rồi bệnh rồi làm sao. Cho nên quý vị cũng không dám ăn, mình nhịn cái thèm mà không dám ăn. Còn ngày xưa là được cái gì là mừng cái đó. Hồi nhỏ được cục kẹo cây cà lem mình mừng lắm. Hai ba đứa nó chia sẻ với nhau, nó mừng nó vui mà ăn cái gì cũng ngon hết. Cho nên đó quý Phật tử nhiều khi qua đây là lên chùa thương thầy lắm. Nhiều khi đi mua khoai mì, nó chắc thầy nhớ khoai mì ở bên Việt Nam ngày xưa có, giờ làm gì có, khoai mì ăn ngon lắm. Mà thiệt ngày xưa ăn khoai mì khoai lang, nhưng mà bây giờ thấy khoai mì khoai lang mình ăn nó ngon, nhưng mà một củ hai củ rồi mình sợ lắm, đúng không ạ? Rồi chè, từng nào cũng chè, từng nào cũng chè, cho nên vì vậy đó sợ đi tiểu đường gần chết, cho nên vì vậy đó cũng không dám ăn. Ngày xưa là được ăn chè là mừng lắm. Cho nên mới nói là cái ngon là không phải mình giàu mới ngon, thưa quý vị, mà cái ngon khi nào cơ thể mình nó cần thì mới ngon. Cho nên Đức Phật đối với giáo lý của đạo Phật là đủ thôi, ít muốn và biết đủ. Cái gì mà quý vị đủ là quý vị hạnh phúc rồi, không có cần là mình phải như thế nào hết. Người giàu mà biết đủ là vui, người nghèo biết đủ là hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc nó không có đo lường ở nơi cái vật chất và cái con người, mà chỉ nơi trong tâm của mình thôi. Cho nên vì vậy đó mới nói là cái tinh thần của đạo Phật đó là nó vượt hơn hẳn thế gian là như vậy đó, an vui và hạnh phúc. Cho nên đó, đó là cái tiêu chí của Đức Thế Tôn. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá đồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng. Tức là nếu mà quý vị rơi vào trong cái biển lớn đó, rồi gặp nạn quỷ cá đồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng. Cho nên ở đây mà quý vị nào mà có đi vượt biên đó, đa phần mà cái người Thiên Chúa giáo đó thì họ mang cái tượng mẹ Maria, rồi Phật giáo thì mang tượng Quan Thế Âm. Mà trên thuyền lúc nào cũng phải có cái quyển kinh gọi là kinh Phổ Môn nữa. Có chuyện gì đó làm niệm Quan Âm để cho Quan Âm độ mình. Nhưng mà quý vị thấy đó, cái người vượt biển là bao nhiêu phần trăm mà được sống sót và qua tới Mỹ rồi? Nghe nói đâu chết cả 60-70%.
rất là nhiều. Chứ mình thấy là những người ở đây là mình thấy có phước đầy đủ đó, chứ người vượt biển là ít khi nào mà nó được như vậy đó. Nhưng mà người nào cũng niệm Quan Âm, nhưng mà qua được chỗ bình an thì không bao nhiêu hết. Rồi có nhiều người á, họ nói rất là thần thánh, họ nói lúc bây giờ họ niệm Quan Âm thì thấy phía xa có những làn khói. Hiện tượng đó khi họ chụp rồi họ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi nhân dân. Thưa quý vị, cái đó không phải, cái đó không có, đúng không ạ? Đó là một cái nhân duyên nào đó mà họ thấy mờ thôi. Lúc trước người ta nói đi Cali có một người họ quay trên mặt trời, họ chiếu xuống áng mây đó, có một cái áng mây nó nhìn như Bồ Tát Quan Thế Âm, cái họ chiếu trên đó, họ quay clip lại, cái họ nói phổ biến đó là Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện. Không phải, đó là áng mây tạo nên thôi. Cho nên nhiều khi quý vị ngồi thấy áng mây tạo hình con chó, có khi tạo hình con người, có khi tạo hình con bò, có khi tạo hình con sư tử. Cho nên nó là bức tranh vân cẩu tạo người tan thương đó, tức là những cái bức tranh mà mây mà nó tạo thành chó rồi đó, là nó cái ảo giác ảo ảnh thôi. Nhưng mà thấy cái hình giống người, cái đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, mình gài vô như vậy đó, Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái đó là không có phải, mình nói như vậy là nó không đúng. Và sau này có những huyền ký đó, họ nói là chụp án mây xong khi rửa ra thành Quan Thế Âm, không có, đứng trên con rồng rồi nữa, trở thành những cái truyền thuyết thôi. Mình thương Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng á là mình tạo một cái sai lầm, một cái sự hiểu lầm cho tất cả những người hiểu Bồ Tát mà không đúng. Bồ Tát không như vậy. Bồ Tát độ chúng sanh á là muốn cho chúng sanh hết khổ. Nhưng mà khi mà quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì có khi là hết khổ, có khi thì lại là không hết. Vì sao? Bởi vì đó là khi mà quý vị niệm Quán Âm, mà thứ nhất là quý vị là cái người có phước báo, cái thứ hai là quý vị người có tu tập, và cái thứ ba nữa quý vị phát khởi được cái tâm từ bi. Tề Mạng nói là có phước báo là như thế nào nè? Bởi vì đó là khi mà quý vị gặp những cái nạn khổ ở thế gian, không phải tự nhiên những nạn khổ nó đến, mà do cái nghiệp ác ở quá khứ nó đến, nó sắp sửa chi phối mình. Mình sắp sửa bị một cái chuyện gì nguy hiểm, tức là mình tạo cái nghiệp ác ở trong quá khứ, nó sắp xảy đến, nó chi phối chúng ta. Bây giờ quý vị niệm Quan Thế Âm là quý vị tâm của quý vị là hướng thiện, đúng không ạ? Hướng đến Bồ Tát là tâm của quý vị nó hướng thiện. Khi tâm mình nó hướng thiện đó, là cái nghiệp ác khi nó đến đó, nó lại bị một cái lực cản ở trong cái hiện tại. Thường thường mà quý vị đó là bị những cái tai nạn đó, là nó do cái hoàn cảnh, bối cảnh hiện tại mà nó kết với cái nghiệp ở quá khứ. Sáng đó tự nhiên cái quý vị giận chồng giận vợ gì đó, rồi bực bội trong lòng, cái quý vị ra đường cái bị accident, đúng không ạ? Nhưng mà cái nguyên nhân là nghiệp ác ở quá khứ rồi, nhưng mà cái nhân của hiện tại là đang phiền não một cái chuyện gì đó, tâm hồn mình không có được tập trung, cho nên nó cộng với cái nghiệp của quá khứ, cho nên nó nhập lại, cho nên nó trở thành một cái tai nạn xe. Nhưng mà cái nghiệp ác của quá khứ là hôm đó mình sẽ bị tai nạn à, nhưng mà ngày hôm đó mình lại hướng Phật, lòng mình không có phiền não, mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, mình niệm Phật niệm Bồ Tát không có phiền não, là cái nghiệp hiện tại nó không có. Thì cái nhân ác ở quá khứ á, nó đến là không thể chi phối được. Cho nên quý vị tai qua nạn khỏi là do phước báo mà quý vị vượt qua được cái nạn khỏi đó, do niệm Bồ Tát mà quý vị vượt qua được cái tai nạn đó. Thì những người đi biển cũng như vậy đó, là cái phước báo họ đầy đủ thì gặp những chuyện hải tặc hoặc là do sóng biển lớn nguy hiểm nó xảy ra, những người đó niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái nghiệp hiện tại của họ là cái thiện nghiệp, cho nên không kéo được cái nghiệp ác của quá khứ nó tác thành, cho nên vì vậy mà họ được vượt qua cái cơn biển đó, họ giải thoát. Nhưng mà có nhiều người họ niệm nhưng mà lại vẫn không có thể nào qua được cái tai nạn đó, là vì sao? Bởi vì cái nghiệp ác nó quá nặng đi, nó vượt hơn cả một cái nghiệp hiện tại của quý vị đang tác tạo lên, nó nặng quá, nó không có đủ cái sức mà nó đánh bạc ra, vì vậy mà nó ập luôn. Cho nên vì vậy dù có niệm đi nữa quý vị cũng bị chìm xuồng luôn. Đó là do cái nghiệp ác mình tạo quá nhiều nghiệp ác nó lớn hơn là cái hiện tại của mình, không đủ sức để mà đánh bạc cái nghiệp ở trong cái quá khứ. Cho nên mới nói là do quý vị có phước rồi mới vượt qua. Còn cái thứ hai nữa, do quý vị có đức, khi niệm Bồ Tát mà quý vị mà phát khởi được lòng từ bi, thì ở đây là không nói đến cái chuyện là quý vị có nghiệp ác như thế nào, có to lớn như thế nào, mà hiện tại tâm của quý vị là cái tâm từ bi rộng lớn, thì không có cái nghiệp ác nào có thể mà nhận chìm được chúng ta cả. Giống như là chiếc thuyền nhỏ thì một cái cục đá nó sẽ chìm chiếc xuồng đó, nhưng mà chiếc xuồng lớn quý vị để một tảng đá mà cũng có thể là đi được. Cho nên quý vị thấy mà những chiếc tàu lớn mà để cả một cái trăm container mà nó đi từ đông sang tây được, là chiếc tàu nó rất là lớn, đúng không ạ? Thì cũng vậy, tâm của mình nó lớn đó, thì quý vị có thể truyền tải được hết tất cả những cái nghiệp ác để mà đến một cái cảnh giới mà trong kinh A Di Đà nói là đới nghiệp mà giảng sanh. Người ta hiểu sai cái chỗ này lắm. Người ta nói đới nghiệp giảng sanh là mang cái nghiệp đó mà để mà đi qua thế giới cực lạc A Di Đà gọi là được giảng sanh, không có phải như vậy. Mà nói đây là mang nghiệp như thế này, tức là khi mà cái tâm của mình nó rộng lớn, cái từ bi của mình nó rộng lớn rồi đó, thì khi mà tất cả những cái nghiệp á mà nó đổ lên, chẳng những không có nhận chìm, mà do cái tâm rộng lớn đó nó lại quá giải được một cái nghiệp đó luôn. Tức là cái tâm của mình nó quá giải những cái nghiệp ác mình có tạo cách mấy, mà lòng từ bi mình nó rộng lớn, những nghiệp ác khi mà nó trở lại đó, nó đều tan biến vào hư vô. Mới nói là cái tâm từ bi của mình một cái năng lực nó vô lượng, nó phi thường. Đây gọi là mang nghiệp, mang mà lại là không mang. Cho nên đó là cái chỗ mà cái trí huệ của mình nó phá tan đi. Giống như là quý vị thấy là u minh u tối cách mấy, nhưng mà khi mà mặt trời mà nó chiếu lên thì nó tan biến hết. Mới nói là có ngày và có đêm, chứ thật ra không có ngày không có đêm, chỉ là có mặt trời và không có mặt trời mà thôi. Bữa nào có mặt trời là ban ngày, không có mặt trời gọi là ban đêm thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, mình có tâm từ bi, quý vị có trí huệ rồi, là quý vị sẽ xóa tan được hết tất cả những cái nghiệp trong quá khứ mà chúng ta đã tác tạo nên, đều xóa sạch hết. Cho nên đó là cái gọi là tâm từ bi rộng lớn. Rồi khi mà có tâm từ bi là quý vị có cái lòng hỷ xả, buông xả được rồi đó, là quý vị đang gần với ánh sáng. Cho nên là quy y Phật, không đọa vào cảnh giới địa ngục là như vậy. Lúc bây giờ quý vị mới trở về nương tựa Đấng Thích Ca Mâu Ni, trở về nương tựa ông Phật tâm của mình, là một cái tâm thanh tịnh trong sáng, là tự nhiên chúng ta hóa giải được hết tất cả nghiệp chướng của mình, là được giải thoát. Đó là cái chỗ an vui vô cùng. Cho nên mới nói đó, là khi mà quý vị khởi được cái từ tâm, khởi được cái tâm giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát là quý vị phải nhớ Bồ Tát. Nhớ Bồ Tát không phải là nhớ danh hiệu Bồ Tát. Nhớ Bồ Tát là nhớ tâm hồn của Bồ Tát. Tâm hồn của Bồ Tát là từ bi và hỷ xả. Quý vị niệm được như vậy đó là quý vị sẽ hết khổ. Quý vị có gây gỗ gì trong gia đình, trong gia đình quý vị không có hạnh phúc, bây giờ quý vị thử đi, quý vị thử đổi một cái tâm từ bi, nhìn chồng mình, nhìn vợ mình, nhìn cha mẹ con cái mình bằng một ánh mắt từ bi, thương yêu và tha thứ. Quý vị làm được như vậy, quý vị biến cả gia đình mình trở thành một cái ngôi nhà hạnh phúc, biến cái gia đình mình trở thành một cái thiên đường. Và quý vị nhớ được Bồ Tát, niệm được Bồ Tát, hiểu được Bồ Tát, phát huy được tinh thần của Bồ Tát, thì cái cảnh giới này nó trở thành cái cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Và chúng ta thấy được ông Phật của mình. Muốn thấy được ông Phật của mình là quý vị phải hiện thân Bồ Tát. Quý vị phải có lòng từ bi, lòng hỷ xả, thì quý vị mới thấy được ông Phật của mình. Gọi là quý vị sẽ hầu hạ được ông Phật của chính mình, thì mỗi đời quý vị đều hầu hạ như vậy, đời đời ra đời đều hầu hạ ông Phật của chính mình như vậy, thì quý vị là Bồ Tát, xứng với cái danh hiệu là hầu nhiều nghìn Đức Phật. Tức là hầu kiếp nào ra đời chúng ta cũng hầu được Đức Phật hết. Hầu như vậy đó là giác ngộ, hầu mà không có gì hầu hết, bởi vì chúng ta là Phật, chúng ta là Bồ Tát luôn. Thì như vậy đó là chúng ta thể hội vào tâm Phật, thể hội vào tâm Bồ Tát, là chúng ta sẽ giải thoát luân hồi sanh tử. Đó là cái đoạn trong cái bản kinh ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì có thắc mắc gì thì cứ hỏi ha. Cái gì không hỏi thôi mình hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.